Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy trong số những người lên dự lễ có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp Philippe quê ở Bethania xứ Galilea và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu." Philippe đi nói với Andre, rồi Andre và Philippe đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta hãy theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, Cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ, linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha." Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh ta và ta còn làm vinh danh ta nữa." Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: "Một thiên thần nói với ngài." Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử. Bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ. Và khi nào ta chịu đưa lên khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta." Người nói thế để chỉ người phải chết cách nào. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật thứ năm mùa chay hôm nay đưa chúng ta vào khung cảnh Đức Giêsu sắp bước vào tuần thương khó. Đoạn tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh những căng thẳng giữa Đức Giêsu và giới lãnh đạo Do Thái đã lên đến đỉnh điểm. Trước đó, Đức Giêsu đã làm cho Lazaro sống lại tại Bethania. Sau đó, sự kiện người khải hoàn tiến vào Jerusalem và được dân chúng tung hô là con vua David. Tất cả những điều đó khiến các thượng tế và kinh sư nóng lòng muốn lên kế hoạch giết Đức Giêsu. Đang khi đó, có mấy người Hy Lạp muốn gặp Đức Giêsu. Những người này chắc hẳn không thuộc về chủng tộc Do Thái, nhưng có thiện cảm với đạo Do Thái. Cũng có thể họ là những người mới theo đạo nên cũng đi lên Jerusalem để dự lễ vượt qua. Và nhân cơ hội này, họ ước ao muốn gặp Đức Giêsu. Ngay khi đó Đức Giêsu nói, đã đến giờ con người được tôn vinh. Để nhân loại có thể dễ dàng gặp gỡ Thiên Chúa, thì con người phải được tôn vinh. Nghĩa là con Thiên Chúa phải trải qua cuộc thương khó. Đức Giêsu dùng hình ảnh tiến trình sinh trưởng để nói về cuộc thương khó và phục sinh của người. Hạt lúa có chôn vùi mới sinh ra mùa màng bội thu. Chính người phải đi vào cuộc thương khó, sau đó mới bước vào cõi sống vinh quang. Người cũng nói, đã đến giờ thủ lãnh thế gian bị tống ra ngoài. Ở đây ám chỉ đến cuộc chiến sau cùng, những kẻ chống đối Thiên Chúa tức là ma quỷ hay Satan sẽ bị loại trừ và trục xuất. Người cũng nói, khi ta được đưa lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên. Điều đó vừa có nghĩa là người sẽ bị treo trên thập giá, và cũng có nghĩa là người sẽ được nâng lên trời, và khi đó, người sẽ kéo mọi người lên theo. Việc này cũng bao gồm hai ý nghĩa là người sẽ đưa chúng ta vào thiên quốc, và người cũng sẽ cho chúng ta cùng chịu đóng đinh như vậy. Người đời thường quan niệm chết và sống là hai phương diện đối nghịch nhau. Tuy nhiên nếu xem xét kỹ hơn, chúng không hề đối nghịch, nhưng là sự chuyển tiếp. Trong tự nhiên, có rất nhiều sự chuyển tiếp từ tình trạng chết sang tình trạng sống. và chúng không hề đối nghịch nhau. Chẳng hạn thức ăn bị tiêu hóa thì trở thành chất bổ dưỡng, thành sự sống cho con người. Năng lượng điện bị tiêu hao thì ánh sáng phát ra. Tất cả những tiến trình đó đều nói lên sự chuyển biến, chuyển tiếp từ tình trạng này sang tình trạng khác. Đó cũng là hình ảnh Đức Giê-xu dùng. Hạt lúa gieo xuống lòng đất, có mục nát thì cây lúa mới nảy mầm và trổ sinh bông hạt. Đức Giê-xu cũng khẳng định, người sẽ phải chết để chúng ta được sống. Đó chính là lý do, đó chính là ý nghĩa đích thật về cuộc đời, về sứ mạng của Đức Giê-xu. Chết đi để đem lại sự sống cho nhân loại. Người đã cho chúng ta một bài học về sự hy sinh và thành quả của sự hy sinh của con người. Lịch sử thế giới còn ghi lại rất nhiều những cuộc hy sinh như thế. Những người liều mất mạng sống mình để cứu giúp người khác trong cơn hoạn nạn. Nhân loại còn ghi nhớ hình ảnh của linh mục Maximilian Kolbe. Cha đã chấp nhận chết thay cho một người bạn tù và trao cho anh ta một cơ hội trở về với vợ con. Sau này chính anh đã trở thành nhân chứng sống trong án phong thánh của cha Kolbe. Rõ ràng, sự chết và sự sống, dù ở bất kỳ tình trạng nào, cũng luôn mang một ý nghĩa nào đó, và nó sẽ trở nên ý nghĩa hơn nếu người trong cuộc vận dụng nó với một ý nghĩa dụng ý cụ thể. Cha Maximilian Kolbe đã dùng cái chết của mình để đem lại sự sống cho một người bạn tù trong trại tập trung. Hành động của cha Kolbe noi theo mẫu gương hy sinh đến tận cùng của Đức Giê-xu, đấng đã tận hiến cả cuộc đời và mạng sống mình để mưu ích ơn cứu độ cho cả trần gian. Trong mỗi gia đình, người cha, người mẹ đã vất vả lao động làm việc để nuôi sống và dưỡng dục con cái nên người. Nếu không có mồ hôi nước mắt của cha mẹ đổ xuống, thì làm sao con cái có thể lớn lên và trưởng thành? Ngoài xã hội cũng vậy, nếu không có những con người ngày đêm lao công vất vả, quét dọn phố phường, thì làm sao chúng ta có những con đường sạch đẹp, có những vỉa hè đẹp đẽ, những công viên thoáng đãng? Tất cả những điều đó đều phải trả bằng một giá nào đó, là sự vất vả lao công của người khác. Chúng ta sử dụng, thừa hưởng, nhưng có ý thức về lòng biết ơn không? Hay có ý thức về việc mình cũng phải đóng góp cho xã hội và nhân loại không? Trước những ơn lành như vậy, chúng ta có thể dửng dưng và vô ơn được chăng? Hôm nay chúng ta bước vào tuần cuối cùng của mùa chay. Tuần tới sẽ là Chúa Nhật lễ lá và tuần thánh. Bài tin mừng hôm nay nhắc đến giờ của Đức Giê-xu đã gần kề. Giờ mà dân ngoại kéo đến để tìm kiếm và nhận biết Thiên Chúa. Còn chúng ta, những người mang danh là Kitô hữu, chúng ta đã biết người như thế nào? Chúng ta có tìm đến người để gặp gỡ, trao đổi, để tin và nhận biết người không? Bài đọc thứ nhất nhắc đến việc Thiên Chúa sẽ ký kết với dân Ngài một giao ước mới, vượt xa giao ước cũ. Giao ước mới này sẽ được khắc ghi vào tâm khảm con người. Trong bối cảnh của giao ước đó và trong tuần cuối của mùa chay, chúng ta hãy thử đặt vấn đề với chính mình. Liệu chúng ta đã làm gì để đáp lại tình yêu thương vô hạn của Thiên Chúa? Chúng ta đã làm gì để giao ước mà Thiên Chúa khắc ghi vào tâm hồn chúng ta trở nên sống động? Chúng ta cần đáp lại tình yêu của Thiên Chúa để giao ước mới giữa chúng ta với Thiên Chúa có thể trở nên phong phú. Phần Đức Giê-xu, chính người đã tuyên bố rằng người muốn kéo mọi sự lên với mình. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có muốn và có dám để Đức Giê-xu kéo chúng ta lên với người không? Người đã được dương cao trên thập giá và muốn đóng tất cả tội lỗi của nhân loại vào đó. Liệu chúng ta có dám để người đóng đinh những thói hư, nết xấu của chúng ta vào thập giá với người không? Những ngày cuối cùng của mùa chay đang mời gọi và chờ đợi mỗi người chúng ta. Amen.